tiền. Tác giả Tiêu Định, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 92, đường làng. Giả Cẩu đạo nhân đi theo quỷ lệ, bước ngắn bước dài đi sâu vào tỉnh trạch. Hồi nãy mới đổ một trận mưa lớn, đất đai vốn đã mềm nhũn, giờ lại càng lầy lội hơn. Nhưng không biết vì sao, sau khi quỷ lệ hội diện với bọn Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi, hắn lại không chịu ngự khởi pháp bảo mà phi hành nữa, lại cứ thế mà đi bộ. Tự hồ như hắn giống như Kim Bình Nhi, đều đang che giấu, cố kỵ gì đó vậy. Nếu là ngày xưa, Giả Cẩu đạo nhân tự nhiên đã há miệng chửi ra rồi, ít ra thì cũng cằn nhằn dai dẳng. Chỉ là giờ phút này, gã lại chừng như hơi bần thần, không ngờ không nói tới một tiếng, lẳng lặng theo đuôi quỷ lệ. Trái lại đã khiến quỷ lệ thấy kỳ quái. Quỷ lệ liếc nhìn bộ dáng vẻ xuất thần của Giả Cẩu đạo nhân, hạ giọng điềm đạm hỏi: gã làm sao vậy? Câu hỏi phảng phất như tự nói với mình, bởi vì xung quanh ngoại trừ ao tô đầm lầy, đê điều rong cỏ ra, căn bản không có một ai ngoài con khỉ Tiểu Hôi trên vai hắn. Cũng lại là Tiểu Hôi, nãy giờ xem chừng như ngủ say mê man. Nhưng vừa nghe quỷ lệ hỏi câu đó, đột nhiên như bị cái gì đó kích thích, lập tức hưng phấn lên. Chỉ thấy Tiểu Hôi có vẻ rất hưng phấn, miệng nhe răng, chét chét, chí chóe, vung chân múa tay nhìn quỷ lệ. Một hồi sau lại đảo mắt, đột nhiên phóng sang một bên, thò tay múc nước trong một cái ao nhỏ bên đường, lại đổ lên đầu mình. Sau đó chỉ tay lên trời, nhảy dựng lên. Giả Cẩu đạo nhân trợn tròn mắt mà nhìn, bước đến bên cạnh quỷ lệ. Sao vậy? Con khỉ đó bị điên rồi hả? Quỷ lệ lại nhíu mày, liền hướng về phía Tiểu Hôi hạ giọng hỏi: mưa rồi? Tiểu Hôi mừng rỡ, gật gật đầu liên tục, liền thò tay bẻ lá của một loại cây không biết là cây gì, vung vung trên đầu, tự hồ như muốn che gì đó, rồi lại làm ra tư thế uốn éo, thân người ổng qua ẹo lại. Sau đó lại như đang làm trò, lá từ tay phải đổi sang tay trái, lại từ tay trái chuyển trở lại tay phải. Giả Cẩu nhìn nhìn, bất chợt không biết tại sao có vẻ bối rối hoang mang, nhìn con khỉ cổ quái, nói với quỷ lệ: đồ điên, điên rồi, con khỉ đó nhất định là bị điên rồi. Lúc đó Tiểu Hôi đã quăng cái lá đi, nhún nhảy hai ba lượt, lại quay trở lại trên vai quỷ lệ, rồi chỉ về phương hướng con đường sau lưng bọn họ, chét chét liên hồi. Quỷ lệ trầm ngâm một lát, từ từ quay người lại nhìn Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân ương ngạnh hỏi: ngươi nhìn ta làm gì? Quỷ lệ một quan thoáng liếc đằng sau lưng gã, điềm đạm thốt: hồi nãy lúc trời mưa, có phải người đã đem cây dù cho? Nói tới đó, hắn lại hơi nhíu mày, quay sang nhìn Tiểu Hôi, lại nghĩ ngợi, liền nói tiếp: có phải người đã cho tiểu cô nương coi tướng kia mượn dù để che mưa?
Chết chết,
Không đợi cho giả cẩu đạo nhân mở miệng, Tiểu Hồi dĩ nhiên nhảy dựng lên trên vai Quỷ Lệ, quá ư là hưng phấn, cười cơ hồ hiếp cả mắt lại. Giả cẩu đạo nhân mặt mày đỏ bừng, thần tình lúng túng gần hiệu phi thường, chợt chỉ mặt Quỷ Lệ, giận dữ la lên: "Số tiểu tử, nói cho người biết, lão già ta đây hôm xưa giết người như ngoé, kẻ chết trong tay ta không tới 1000 cũng phải 800 Quỷ Lệ liếc gã một cái, không ngờ không thèm lý gì tới bộ dáng của gã, lại quay mình bước đi, miệng hờ hững thốt: "Người có giết 1000 hay là 800 mạng, đối với ta có liên quan gì?" Giả cẩu đạo nhân nghẹn họng, không nói tiếp được mấy lời, chỉ nghe Quỷ Lệ từ từ nói tiếp: "Hơn nữa, người giết 1000 người cũng được, 800 mạng cũng được, đâu có can hệ gì tới việc người nói cho tiểu cô nương đó mượn dù." Nói tới đó, hắn lại dừng bước, quay đầu lại liền nhìn giết cẩu đạo nhân. Giả cẩu đạo nhân thất kinh như đụng phải đại địch:
"Ngươi, ngươi muốn gì?
Không, ngươi, ngươi nói gì?" Quỷ Lệ nhìn lên nhìn xuống thân người gã một lượt, thình lình cười cười thốt: "Bất quá, chuyện ngày hôm nay ngươi lại làm cho ta cảm thấy giật mình, như lúc ở Tử Linh Uyên." Hắn lại xoay người, chậm chậm bước đi. Thanh âm dần dần trầm thấp, nhưng giả cẩu đạo nhân lại nghe rõ rõ ràng ràng:
"Không tưởng tượng được, không ngờ ngươi cũng có thể làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân."
Giả cẩu đạo nhân ngẩn người đứng yên một chỗ, chợt lại như đã xuất thần. Đợi đến lúc cả bừng tỉnh, Quỷ Lệ đã dẫn Tiểu Hồ đi xa rồi, cơ hồ thân ảnh cũng đã tan biến trong làn sương đằng trước. Giả cẩu đạo nhân vọng nhìn theo phương hướng đó, bỗng nhảy dựng lên, dậm chân rầm rầm:
"Bậy bạ! Lão tử đây từ xưa tới nay bại hoại, cả đời chưa từng làm mấy chuyện đó. Chẳng những vậy, tiểu ở đầu đó mà có thể gọi là mỹ nhân sao?"
Giả cẩu đạo nhân thò tay gãi gãi đầu, chợt nhíu mày nghĩ ngợi. Hồi lâu sau, phảng phất như đang tự nhủ với mình:
"Thì tiểu a đầu đó thật ra cũng có thể cho là..."
Nói tới đó, giả cẩu đạo nhân cũng tự hồ thừ người ra, đột nhiên lắc đầu ngoài ngoại, thấp giọng chữ một câu, bước dài đuổi theo về phía Quỷ Lệ. Không lâu sau, cũng biến mất trong màn sương chiều tàn càng lúc càng dày đặc. Bốn bề một mảng tĩnh lặng, chỉ thấy sắc trời càng lúc càng tối tăm. Bóng tối kéo đến, từ từ nhấn chìm tất cả.
Bên kia bờ Tử Trạch, môn chủ của Ma giáo Trường Sanh Đường vận bạch y, khoanh tay đứng thẳng người, ngửa đầu nhìn trời. Gió đêm từ trong vùng ao đầm thổi qua, lất phất phiêu động tà áo của lão, xem khí độ bất phàm, phảng phất như một tiên nhân vậy. Chỉ trừ tả thủ của lão ra, ống tay áo trống không, thêm vào vài phần hoạt kê khó tả. Đó là hậu quả, là dấu vết biểu tượng cho trận chiến trên Thanh Vân Sơn năm xưa. Lão bất hạnh bị thương dưới thế gian đệ nhất kỳ kiếm Trù Tiên. Gió đêm hơi lành lạnh, trong không khí hình như còn vẫn vờ sự ẩm thấp
của cơn mưa lớn hồi nãy. Màn đêm vây bọc bốn bề, chỉ còn thân ảnh của lão vẫn đứng yên tại đó, ngạo nghễ, bắt mắt. Trong bóng tối sau lưng lão, thấp thoáng truyền đến tiếng hơi thở. Môn nhân của lão đang ẩn tàng trong màn đêm, đang nhẫn nại chờ đợi mệnh lệnh của lão giữa màn đêm. Ma giáo Trường Sanh Đường quật khởi 800 năm trước, truyền cho đến đời Ngọc Dương Tử đã là đời thứ 7. Lịch sử căn côi lâu dài, nhưng không có ai rõ bằng Ngọc Dương Tử. Đằng sau ánh sáng chói ngời vô hạn của một lịch sử oai phong, Trường Sanh Đường đang đối đầu với một nguy nan. Không có người kế thừa. Trận chiến Thanh Vân 10 năm trước, Ngọc Dương Tử được ba đại phái kia của Ma giáo chọn làm người chủ trì. Có phải là vì mấy trăm năm nay Trường Sanh Đường thanh danh tối cao, tối thịnh nhất trong Ma giáo? Như diều gặp gió, lúc đó Ngọc Dương Tử thỏa ý vô cùng, trong tay còn có mấy chục cao thủ đáp ý, đều do lão khổ tâm bồi dưỡng trong suốt trăm năm. Lúc đó Ngọc Dương Tử thực sự nghĩ rằng thế gian này đã thành vật sở hữu của lão, mà không còn gì ngăn trở được. Chỉ cần một trận đánh tan bọn Thanh Vân Môn và cõi cổ hữu, thanh danh Trường Sanh Đường tự nhiên sẽ chấn nhiếp Ma giáo. Thêm vào sự trợ lực của số thủ hạ cao thủ của mình, Trường Sanh Đường liền trở thành Luyện Huyết Đường thứ nhì. Hơn nữa cũng đưa lão lên thành Hắc Tâm Lão Nhân đệ nhị. Bất quá đó chỉ là một trường mộng tưởng tươi đẹp, lại đã hóa thành bọt nước dưới Chu Tiên Kiếm trên Thanh Vân Sơn. Bản thân lão trong Chu Tiên Kiếm trận đã mất đi một cánh tay trái, đạo hạnh tổn thất lớn lao tới cỡ nào thì khỏi cần nói tới. Vì Trường Sanh Đường đứng ra làm phái chủ trì, cao thủ dưới trướng đương nhiên là xếp ở tuyến đầu của trận quyết chiến. Chư vị trưởng lão thủ tọa Thông Thiên Phong của Thanh Vân Môn đã diệt đi mất nữa. Sau tới lúc Chu Tiên Kiếm trận phát động, đám cao thủ tàn binh còn lại của Trường Sanh Đường lại gặp tổn thất nặng nề. Người chạy thoát không quá một hai người, cơ hồ coi như là toàn quân bị tiêu diệt. Trên thế gian này, cái gì cũng dễ dàng tóm bắt được, khó nhất lại là nhân tài. Đặc biệt là nhân tài mà mình tài công bôi dậy đến mức hoàn toàn tín nhiệm. 10 năm nay nhờ Ngọc Dương Tử đổ máu dốc tâm, Trường Sanh Đường từ từ khởi sắc. Nhưng trong lòng Ngọc Dương Tử, bóng tối kia lại càng lúc càng lớn. Trận chiến Thanh Vân cơ hồ đã hoàn toàn tiêu hủy hết chiến lực chủ yếu của Trường Sanh Đường. Những năm vừa qua, nếu không phải Ngọc Dương Tử bản thân tu hành quá cao, chặn đứng đám địch nhân hổ rình mồi xung quanh, đặc biệt là 7 năm về trước, lão độc đoán quyết định, bất chấp sự phản đối của đám môn hạ, dời tổng đường đến nơi hẻo lánh vắng vẻ, vùng ao đầm đầy chết chóc này. Lánh xa phạm vi thế lực của ba đại thế lực phái Việt kia, nếu không hậu quả ra sao e rằng khó mà biết được. Nhưng một tháng trước đây, đang khi Ma giáo càng lúc càng tranh đấu kịch liệt không ngừng, một môn phái có thực lực có tầm cỡ bình là Luyện Huyết Đường, chung quy cũng đã bị Quỷ Vương Tông thu phục. Các phe đều đứng yên giữa trận tuyến. Sau giai đoạn yên tĩnh đến ngạt thở tạm thời ngắn ngủi đó, trực giác Ngọc Dương Tử đã dự đoán sắp tới đây sẽ rất mau chóng bạo phát trận nội chiến quyết liệt giữa tứ đại phái phiệt của Ma giáo.
Dù gì đi chăng nữa, trong tâm của vô số đệ tử ma giáo, bóng dáng của Hắc Tâm lão nhân 800 năm trước nhất thống ma giáo, tung hoành thiên hạ, đã là một truyền kỳ vĩnh viễn bất diệt. Tuy nhiên, truyền thuyết vẫn là truyền thuyết. Giờ này phút này, đối với Trường Sanh Đường và cả Ngọc Duyên Tử lại cực kỳ bất lợi. Thực lực có hạn, trong vòng nội chiến tranh đoạt các phái việt nhỏ, Trường Sanh Đường hữu tâm mà vô lực. Cho nên bên này yếu thì bên kia mạnh. Trên thực lực, không ngờ lại càng kém xa ba đại phái việt kia. Ngọc Duyên Tử vì vậy càng ưu tư lo lắng hơn. Cơ hội đêm đêm không thể chợp mắt. Cũng chính vào lúc đó, chừng như ông trời hé mắt, kề bên Trường Sanh Đường, bên trong vùng ao đầm chết chóc, đột nhiên xuất hiện điềm lại dị bảo xuất thế. Ngọc Duyên Tử nửa mừng nửa sợ. Nếu thật có thể lấy được kỳ bảo dạng như là Chu Tiên Cổ Kiếm của Thanh Vân Môn, trước hết là bảo vệ Trường Sanh Đường không còn là vấn đề, sau đó phát triển cơ đồ trở lại, ngày sau vị tất không thể đứng thẳng dậy được. Dưới tình huống đó, Trường Sanh Đường đối với dị bảo trong tử trạch dĩ nhiên coi là vật trong túi, tuyệt không cho phép người khác đụng tới. Chỉ là không biết ai đó để lộ phong phanh, tin tức chỉ nổi trong vài ngày đã kinh động khắp thiên hạ. Tai mắt ai ai cũng dồn về đây, cao thủ chánh tà chia nhau tụ tập ở tưởng trận. Ngọc Duyên Tử vừa giận vừa sợ, nhưng giờ này phút này cũng không cho phép lão thoái lui nữa. Liền khởi động toàn bộ thực lực của Trường Sanh Đường bố trí trong tử trạch. Một mặt thì toàn lực truy tầm nơi hạ lạc của dạy bảo, mặt khác thì lại phụ trách giết sạch ngoại địch dám xâm phạm. Trong vòng mười mấy ngày, số người bị Trường Sanh Đường ám hại trong tử trạch không dưới mấy chục. Trong đó có cao thủ chánh đạo tiên giáo, cũng có cao thủ của các phái phiệt khác trong ma giáo. Vì sự tồn vong sinh tử của bổn môn, Ngọc Duyên Tử bất chấp tất cả. Đêm đó, Ngọc Duyên Tử được môn hạ mật báo cho biết, ở vùng tiền phương phụ cận Vô Để Khanh, bên ngoài của tử trạch, có một đám người chánh đạo trú ngụ, chuẩn bị ở qua đêm. Tiếp nhận hồi báo từ hết thám tử này tới thám tử kia, sắc mặt của Ngọc Duyên Tử dần dần lạnh buốt lại. Trong lòng cũng đã rõ đó là những ai. Đó là đám môn hạ đệ tử trẻ tuổi tinh anh nhất của Thanh Vân Môn. Số người đến đáng lẽ chỉ có mười mấy người, nhưng nghe thám tử hồi báo, hiện số người không ngờ đã có hơn mấy chục người. Hơn nữa trong số đó còn có hòa thượng và người ăn vận phục sức kiểu như Phần Hưng Cốc. Ngọc Duyên Tử nhíu mày, hít sâu một hơi, ngưng vọng nhìn về chỗ xa xăm, phảng phất như đang đợi chờ gì đó. Một hồi lâu sau, trong bóng tối đằng sau chợt vang lên một tràng tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Một trung niên nhân gầy gò tinh minh bước ra, đến bên cạnh Ngọc Duyên Tử. Ngọc Duyên Tử lập tức xoay người lại đối diện với gã. Hiển nhiên người đó thân phận không phải tầm thường. Trung niên nhân đó tên gọi Mạnh Ký, là cao thủ nhất nhì dưới trướng Trường Sanh Đường, cũng là một trong số ít cao thủ của Trường Sanh Đường còn sống sót lại sau trận chiến Thanh Vân Sa Mường, cho nên càng được Ngọc Duyên Tử tín nhiệm. Giờ phút này
Ngọc Diên Tử còn chần chừ, chưa thể hạ quyết tâm, cũng là muốn đợi người này quay trở lại.
Mạnh Ký hướng về phía Ngọc Diên Tử hành lễ. Ngọc Diên Tử gật đầu nhẹ nhẹ.
Được rồi, bất tất phải đa lễ. Tình hình sao rồi?
Câu hỏi đó không đầu không đuôi, nhưng Mạnh Ký lại hiển nhiên biết ý Ngọc Diên Tử muốn hỏi gì, thấp giọng đáp.
Thuộc hạ đã dẫn người sang bờ Hắc Thủy Câu, Bạch Mã Hà, bên kia Tử Trạch để điều tra, không phát hiện ra người nào của Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn hay là Hợp Hoàng Phái cả. Chỉ có lác đác vài nhân vật đơn giản của mấy phái nhỏ, thuộc hạ đã hạ thủ trực tiếp giải quyết rồi.
Ngọc Diên Tử phấn chấn tinh thần, trên mặt đã cho phép nở một nụ cười gật đầu thốt.
Được, như vậy bọn ta không cần lo nữa.
Đêm nay toàn lực đột tập mấy tên trẻ không biết trời cao đất rộng Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phượng Quyền Cốc.
Trước hết trừ khử bọn đó, chánh đạo sẽ không còn sức lực để tranh đoạt với bọn ta nữa.
Mạnh Ký trên mặt này tựa hồ không có gì hoan hỷ lắm, trái lại còn có vẻ tư lự, do dự một hồi rồi mới nói tiếp.
Môn chủ, nhưng trước đây 3 ngày, vùng phụ cận Đại Vương Thôn có tin tức truyền về, tự hồ như Quỷ Lệ và Tần Vô Viêm đã đến sát Tử Trạch, thêm vào Kim Bình Nhi của Hợp Hoàng Phái hành tung luôn luôn phiêu hốt, bọn ta không thể không đề phòng.
Bắp thịt trên mặt Ngọc Diên Tử giật giật, lộ vẻ tức giận hận thù thốt.
Điểm đó ta sao lại không biết, đám chánh đạo bất quá là muốn lấy bảo bối kia. Nhưng thứ mà đám Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông muốn lại là cái mạng của ta.
Mạnh Ký rùng mình, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì, thần sắc trên mặt bất định, hạ giọng.
Môn chủ, vậy bọn ta phải làm sao đây?
Ngọc Diên Tử hừ một tiếng, hít một hơi dài, buông lời thân người.
Chuyện đã đến nước này, bọn ta không còn đường để quay đầu lại nữa. Lợi dụng lúc nhân mã của Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông và Hợp Hoàng Phái còn chưa đến, bọn ta trước hết cứ đi giải quyết đám tiểu tử chánh đạo, sau đó thì toàn lực truy tầm dị bảo. Một khi lọt vào tay bọn ta, cứ theo mấy điểm lạ của mấy ngày trước mà xem, đó nhất định là một kỳ bảo hiếm có, bọn ta hà cớ phải sợ ba phái kia nữa.
Mạnh Ký cúi đầu nói.
Môn chủ cao kiến.
Ngọc Dương Tử gật đầu nhẹ nhẹ, liền xoay mình bình tĩnh trở lại, thò cánh tay phải còn lại của lão ra, trong bóng tối mù mịt phất một cái về phía trước. Những bóng người trong đêm đen liền di động toàn bộ. Trong nháy mắt, một số đông đệ tử Trường Xanh Đường đã xuất hiện, trành trọt nhắm hướng cánh tay của Ngọc Diên Tử đang chỉ mà ủa phóng đi.
Trời đêm mong manh, vừa thấm đượm một màu thê lương,
vừa ngập tràn một màn sát khí.
Tử Trạch, Vô Để Khanh.
Ao đầm chết chóc, hố sâu không đáy. Vùng đất ban ngày ban mặt trong bình thản vô tư đó, lại không biết vì sao có một danh xưng cổ quái như vậy. Trừ phi là thôn dân sinh sống lâu năm quanh Tử Trạch mới biết dạng đất này tuy nhìn không khác gì đất đai xung quanh, đều đầy dãy cỏ dại bụi rậm, trên thực tế lại là một hố sâu không đáy khổng lồ.
Hấp lực của bồn sình ứ động trong đó cực kỳ mãnh liệt. Người bình thường nếu không cẩn thận lỡ chân lọt vào, chưa đầy một khắc là liền bị nuốt trọng, không tâm không tiếng, thịt rửa xương tan trong ao đùm sâu mắm.
Sở dĩ có cái tên Tử Trạch cũng là vì trong ao đầm có vô số địa phương giết người một cách vô hình. Bất quá, những người trẻ tuổi trong chánh đạo hiển nhiên không phải ngang hàng với người bình thường.
Thanh Vân Môn một đoàn mười mấy người đi lại trong Tử Trạch mấy ngày nay, trước sau đã gặp đám đệ tử của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Ba phương vị hợp thành một, đã có phần quen thuộc với chỗ này rồi.
Thiên Âm Tự vẫn do Pháp Tướng Pháp Thiện dẫn đầu, còn trong đám đệ tử Phần Hương Cốc cũng có Lý Tuân và Yến Hồng. Chỉ bất quá sau khi gặp mặt, quan hệ lại không còn như trước nữa.
Đệ tử Thanh Vân Môn do Tiêu Dật Tài cầm đầu cùng chúng nhân Thiên Âm Tự hòa hợp lẫn nhau, cười cười nói nói. Nhưng đoàn người Phần Hương Cốc lại có vẻ xa lìa với hai đại môn phái kia, tự hồ như cố ý bảo trì một khoảng cách.
Ai cũng tinh tế, mọi người trong đầu đều thông hiểu, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ khách khí. Ba đại phái chánh đạo vẫn đồng tâm hiệp lực, dựa vào đạo đức chánh nghĩa, trảm yêu trừ ma, tiêu diệt ma giáo.
Đêm đó, chúng nhân nghỉ chân ở vùng phụ cận Vô Đệ Khanh. Sau khi đốt đống lửa, dặn đi dặn lại bọn sư đệ sư muội không được đi loại tùy ý. Tiêu Dật Tài mời Pháp Tướng và Lý Tuân sang một bên thương nghị mà.
Đúng vào lúc này, Lý Tuân đang hơi hơi nhíu mày, tận sâu kín trong mắt che giấu vẻ không ưa, nhưng trên mặt lại vẫn giữ gìn bộ dạng hòa ái, nhỏ giọng hỏi:
Tiêu sư huynh, huynh lo lắng thái quá.
Tiêu Dật Tài mỉm cười:
Lý sư huynh có cao kiến gì xin cứ nói, tại hạ xin rửa tay lắng nghe.
Thấy mục quan của Tiêu Dật Tài và Pháp Tướng đều đổ dồn lên mình, Lý Tuân ngưng lại một chút rồi lại nói:
Theo như ta nghĩ, từ khi ba phái bọn ta vào đầm thế như trẻ tre, đệ tử Trường Sanh Đường phái đến đều đã bị đánh bại tơi bời. Hơn nữa, từ sau trận chiến Thanh Vân Sơn năm xưa, cao thủ Trường Sanh Đường kẻ bỏ mạng, người lại bị thương. Trừ ra Ngọc Dương Tử còn gánh đại cục, còn lại căn bản không có gì phải lo nghĩ tới. Tiêu sư huynh lại nói đêm nay sợ có phục binh, không phải là lo lắng thái quá sao?
Tiêu Dật Tài trầm ngâm một hồi:
Lời nói của Lý sư huynh quả thực có lý, nhưng trong ma giáo Trường Sanh Đường, môn chủ Ngọc Dương Tử đạo hạnh cực cao, chỉ một mình lão ta cũng không thể coi thường được. Ngoài ra, Trường Sanh Đường từ lúc quật khởi đã liệt danh vào hàng tứ đại phái của ma giáo cho tới nay. Lịch sử 800 năm lâu đời, như là con rít trăm chân, tới chết vẫn ngọ ngoại. Bọn chúng lại muốn lấy cho kỳ được dị bảo trong Tử Trạch này, khó tránh khỏi cảnh chó hoang bị dồn tới dưới chân tường. Bọn ta thà lo xa cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Pháp Tướng gật đầu:
Tiêu sư huynh nói cũng có lý, bọn ta thật phải cẩn thận là trên hết.
Lý Tuân thấy hai người đều nói như vậy, không nói gì được nữa. Nhưng tính tình của gã kiêu ngạo, thần sắc khinh khỉnh trong ánh mắt cũng lộ ra, hững hờ hỏi:
Vậy theo như nhị vị sư huynh nói, đêm nay bọn ta phải làm sao mới tốt?
Pháp Tướng nhìn thấy thần sắc của gã, ngẩng người ra, quay đầu liếc Tiêu Dật Tài, lại thấy Tiêu Dật Tài làm như không có chuyện gì, phảng phất như không thấy gì hết, vẫn mỉm cười thôi.
Lý sư huynh quả nhiên minh giám, bằng vào tài nghệ của huynh, tới ngày đại công cáo thành, Lý sư huynh phải là người đầu tiên lãnh công.
Lý Tuân mỉm cười, không ngờ cũng không khiêm tốn tự tạ.
Pháp tướng đứng bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Dận Tài, không để lộ rõ là giận hay là vui.
Trước mắt bỗng thoáng qua hình bóng của thiếu niên tên gọi Trương Tiểu Phàm năm xưa. Nếu như quả hôm nay cũng có hắn ở đây, vậy thì hay biết mấy.
Trong lòng cảm thấy một nỗi đau xót xa khó giải thích, thở dài một tiếng nhẹ nhẹ. Lại nghe Tiêu Dịch Tài bắt đầu bố trí, liền ngưng thần lắng nghe. Chỉ nghe Tiêu Dịch Tài hạ giọng thốt:
"Nhị vị sư huynh, đêm nay bọn ta..."
Bóng đêm phảng phất như lại càng tối tăm hơn mấy phần.
Đêm khuya trong áo đầm chết chóc, phảng phất cũng như đang bao trùm trong mây đen. Có lẽ mỗi khi đêm đến, trong ao đầm khổng lồ này luôn bốc lên mùi xương đằng đằng.
Từng mảng xanh xám mờ mịt giữa bầu trời đêm. Đừng nói gì đến ánh trăng, cả một nửa vì sao cũng không tìm đâu ra. Vùng phụ cận Vô Để Khanh là nơi đám đệ tử trẻ chánh đạo nghỉ qua đêm, trừ đống lửa gần tàn còn gắn gượng lép bép nghi ngút chút ánh sáng ra, vạn vật đều quá tĩnh lặng, không có một thanh âm nào cả. Có vẻ trong bóng tối nhìn lại, đám đệ tử chánh đạo đang cuộn tròn co rút trong chăn ấm áo cúng, trùm toàn thân kín mít. Chắc là trẻ người tu hành chưa đủ, không chống đỡ nổi khí lạnh đêm khuya thấu xương của tử trạch.
Đệ tử của Trường Sanh Đường im ắng kéo tới, vây kín từ bốn phương tám hướng. Trong bóng tối đang lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của Ngọc Diên Tử.
Ngọc Diên Tử chậm chậm thò cánh tay phải còn lại của lão ra. Mạnh Ký đứng gần lão, chợt hạ giọng:
"Môn chủ."
Tay Ngọc Diên Tử ngừng lại, hơi cảm thấy bất mãn. Nhưng địa vị của Mạnh Ký trong lòng lão không phải là nhỏ, vẫn nhẫn nại nén giận hỏi:
"Chuyện gì?"
Mạnh Ký phảng phất như cũng cảm thấy được nỗi bất mãn của Ngọc Diên Tử, tuy có hơi do dự nhưng vẫn đáp:
"Môn chủ, ông nhìn đám người chánh đạo kia, sao cả người canh gác cũng không có vậy?"
Ngọc Diên Tử ngây người, liền thốt: "Đám tiểu tử miệng còn hôi sữa đó, tầm cao khí ngạo. Mấy ngày này ta đã liên tiếp thi triển gây khinh địch, bọn chúng đã sớm nghĩ bọn ta không kham nổi một chiều, căn bản không coi bọn ta ra gì. Không canh gác cũng đâu có gì là lạ."
Mạnh Ký hơi biến sắc, trung quy lại trầm mặt trở lại.
Ngọc Diên Tử không lý gì tới gã nữa, hổ thổ phất lên. Chỉ thấy trong tay lão đã xuất hiện một tấm kiếm kỳ dị, một mặt trắng, một mặt đen, quăng lên giữa không trung. Trong bóng đêm phát ra một luồng ánh sáng dịu mắt.
Tất cả môn nhân của Trường Sanh Đường đồng thời hét to, ùm âm vang trong bóng đêm, ồ ạt tiến tới, sắc ý vô biên. Trong màn tàn quang yếu ớt đó có một vẻ thê lương lật lạc. Điểm trò lửa cuối cùng chính ngay lúc đó đã tắt ngóm một cách yên ắng.
Bóng tối bao trùm.
Một lúc sau chợt có tiếng động gãy gọn, tiếng kim loại lẻn kẽn.
Một đạo bích quang, một đạo lam quang, kim quang, bích quang, thanh quang, năm đạo kỳ quang sáng lạng đẹp mắt từ trong bóng đêm đen mờ mịt như lưỡi kiếm rạch phá khung trời,
đột nhiên xuất hiện từ nơi sâu kín nhất của bóng tối, xông về phía đám môn nhân từ sảnh đường. Đằng sau chúng, không ngờ còn có nhiều luồng sáng đẹp mắt khác. Từng luồng thay nhau xuất hiện. Ngọc Dương Tử đã thấy, mặt mày biến sắc trầm trọng. Đến đây, hết chương 92. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 93.